Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa, Thụy My, Anh Vũ và Thanh Hà xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 17 tháng 4 năm 2014. Tổng thống Vladimir Putin nhìn nhận sự hiện diện của quân Nga tại Crimea trong lúc trưng cầu dân ý. Vụ đắm phà Sewol, Hàn Quốc bị sốc mạnh, vẫn còn khoảng 300 người mất tích. Lần đầu tiên tàu ngầm thăm dò đáy biển tìm chiếc phi cơ Malaysia bị mất tích, hoạt động được đủ thời gian. Cổ phiếu Vibac của Trung Quốc bán ra tại thị trường Wall Street không được nhiều như dự tính. Ban tổ chức Liên hoan Điện ảnh Quốc tế Cannes 2014 công bố danh sách bộ phim dự tranh giải Cành Cọ Vàng. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, tình hình Ukraine xấu đi, NATO tăng cường hệ thống phòng thủ. Kính thưa quý vị, vào lúc tình hình Ukraine đang xấu đi, Tổng thống Nga Vladimir Putin vào hôm nay lần đầu tiên đã công nhận rằng quân đội Nga đã có mặt tại Crimea trong thời điểm diễn ra cuộc trưng cầu dân ý hồi tháng 3, giúp cho việc sát nhập bán đảo này vào Nga.
Trả lời một loạt các câu hỏi trên truyền hình về xuất xứ của những người vũ trang không hề mang quân hàm quân hiệu hiện diện tại bán đảo trước ngày trưng cầu dân ý 16 tháng 3, ông Putin tuyên bố phía sau lực lượng tự vệ của Crimea đương nhiên là các quân nhân của chúng tôi. Tổng thống Nga biện minh cần phải bảo vệ người dân vì không thể để cho số lượng vũ khí ở Crimea bị lực lượng của chính quyền Kiev sử dụng. Ông Putin nói thêm, tôi chưa bao giờ giấu giếm các đồng nghiệp nước ngoài rằng mục tiêu của chúng tôi là đảm bảo các điều kiện cho một cuộc bầu cử tự do. Vì thế chúng tôi phải sử dụng những biện pháp cần thiết để tình hình không diễn biến tương tự như ở miền đông nam Ukraine hiện nay, để không có xe tăng, các đội quân dân tộc chủ nghĩa và những người mang súng tự động tại Crimea. Hết lời chẩn. Chỉ ít lâu sau khi chính quyền thân châu Âu lên nắm quyền ở Kiev thay cho tổng thống bị lật đổ Viktor Yanukovych, hàng ngàn người lính được trang bị đầy đủ nhưng không rõ xuất xứ đã được triển khai tại Crimea. Các quân nhân này bao vây và sau đó nắm quyền kiểm soát các căn cứ quân sự của Ukraine tại đây. Ngay lập tức Kiev tố cáo sự hiện diện của quân Nga. Chính quyền Kiev và các nước phương Tây lo ngại kịch bản tương tự được áp dụng ở miền đông Ukraine, nơi các lực lượng chính phủ phải đối đầu với phe nổi dậy thân Nga. Theo Ukraine và phương Tây, các nhóm vũ trang đang hiện diện tại miền Đông được gọi một cách mỉa mai là những người áo xanh, thực tế là các quân nhân tinh nhuệ của Nga như đã từng hành động ở Crimea. Cho đến nay, Moscow vẫn chối cãi là không có quân lính hay nhân viên Nga nào trên lãnh thổ Ukraine.
Trên hiện trường, các cuộc đối mặt giữa quân đội Ukraine và lính võ trang thân Nga thêm căng thẳng. Bộ Nội vụ Ukraine cho biết vào đêm hôm qua, trong một cuộc tấn công vào đơn vị vệ binh quốc gia ở thành phố Mariupol, đã có 3 lính võ trang thân Nga thiệt mạng và 13 người khác của nhóm tấn công bị thương.
Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Arsen Avakov thông báo trên trang Facebook của ông là cuộc tấn công của khoảng 300 người có vũ trang vào một tòa nhà chính quyền đã bị đơn vị vệ binh quốc gia Ukraine đẩy lùi. Thiệt hại của nhóm tấn công là 3 người chết, 13 người bị thương và 63 người khác bị bắt giữ. Về phía quân đội Ukraine không bị tổn thất gì. Theo mô tả của Bộ trưởng Nội vụ Ukraine, nhóm người có vũ trang dùng bom xăng và nổ súng tấn công trạm gác của quân đội Ukraine. Sau khi bắn chỉ thiên không được, quân đội đã phải nổ súng đáp trả. Sáng hôm nay, lực lượng đặc nhiệm Ukraine tiếp tục cuộc truy đuổi các nhóm vũ trang. Ông cũng cho biết lực lượng an ninh đã thu giữ nhiều vũ khí và điện thoại có số gọi của Nga. Mariupol là thành phố cảng có 450.000 dân nằm ở bên biển Azov phía đông nam Ukraine và rất gần với biên giới Nga. Đây là thành phố lớn thứ hai của vùng Donetsk, trung tâm của hàng loạt các cuộc nổi dậy thân Nga đòi độc lập trong những ngày qua. Cũng trong ngày hôm qua, ở phía bắc vùng Donbass, quân đội Ukraine gặp một thất bại đầu tiên ở thành phố Kramatorsk khi vừa động binh cho chiến dịch bình định các nhóm nổi dậy thân Nga ở miền đông. Ngay tại cửa ngõ thành phố, 15 chiếc xe bọc thép của quân đội đã bị dân chúng địa phương bao vây. Đến cuối buổi chiều hôm qua, những binh sĩ quân đội chính phủ tự nguyện trao kim hỏa của súng cho lực lượng thân Nga và lần lượt rời khỏi địa phương. Trước đó ít giờ, 6 chiếc xe bọc thép khác của quân đội Ukraine cũng đã bị các nhóm thân Nga thu giữ ở gần thành phố Slavyansk. Theo ghi nhận của thông tin viên RFI tại hiện trường, đã thấy xuất hiện thêm nhiều lính có trang bị vũ khí đời mới nhất, bịt mặt, mang quân phục xanh, không phiên hiệu. Hiện tượng giống như đã từng diễn ra tại Crimea hồi tháng trước. Quân đội Ukraine đang rơi vào tình thế hết sức khó xử, chưa biết hành động ra sao với những nhóm nổi dậy này.
Trên bệnh viện ngoại giao, vào hôm nay, lần đầu tiên bốn bên Nga, Mỹ, Liên hiệp châu Âu và Ukraine mở đàm phán tại Geneva để cố gắng giải quyết cuộc khủng hoảng tệ hại nhất giữa phương Đông và phương Tây từ thời chiến tranh lạnh cho đến nay. Từ Geneva, thông tín viên Daniel Valo nhận định.
Một số nhà ngoại giao cho rằng bản thân việc tổ chức được cuộc hội nghị tại Geneva đã là một thành công. Đây là lần đầu tiên Ngoại trưởng Nga gặp gỡ người đồng nhiệm Ukraine xuất thân từ cuộc cách mạng Maidan. Nhưng trừ trường hợp phép lạ xảy ra, có rất ít cơ hội khiến các cuộc thương thảo này mang lại kết quả được cụ thể. Một bên là người Nga khăng khăng với dự án biến Ukraine thành một liên bang. Đề án này bị chính quyền Ukraine và đồng minh phương Tây bác bỏ ngay lập tức, cho rằng đây là khúc dạo đầu dẫn đến việc đất nước này bị tan rã. Phía Kiev cho biết sẵn sàng thảo luận vấn đề tản quyền để cho khu vực miền Đông được tăng cường tự trị. Tuy nhiên, các nhượng bộ của Ukraine vẫn chưa đủ dưới mắt Moscow. Ngoài các đề nghị căn bản về tương lai của Ukraine, tình hình tại chỗ ngày càng gay go. Moscow và Kiev tố cáo lẫn nhau là đã khơi dậy căng thẳng tại miền đông Ukraine. Thế nên, cần phải có một sự bày tỏ thiện chí cao từ các bên và hình thành nên hy vọng ra khỏi khủng hoảng từ cuộc đàm phán này.
Daniel Valo, Geneva, RFI.
Tại Hàn Quốc, một ngày sau vụ tai nạn chiếc phà biển Seoul bị đắm, cả đất nước vẫn ở trong cơn sốc mạnh. Hôm nay, các lực lượng cứu hộ tiếp tục nỗ lực tối đa để tìm kiếm những người còn sống sót ngoài khơi Hàn Quốc. Các gia đình nạn nhân và dư luận bắt đầu trút cơn phẫn nộ lên chính phủ và thủy thủ đoàn trong cách giải quyết vụ tai nạn. Theo lực lượng bảo vệ bờ biển, hiện tại đã vớt được 9 thi thể nạn nhân, vẫn còn 287 người mất tích trên tổng số 475 hành khách trên phà, trong đó có 325 học sinh trung học. Các đội cứu hộ tiếp tục làm việc trong cả đêm hôm qua dưới ánh đèn pha cực mạnh, với hy vọng tìm được người còn sống sót. Nhưng dòng biển chảy xiết và tầm nhìn dưới nước hạn chế đã khiến cho các thợ lặn không thể vào được bên trong phần thân tàu bị chìm. Ba cần cầu nổi khổng lồ được triển khai tại hiện trường để dựng chiếc tàu đứng dậy. Vụ tai nạn khiến cả đất nước Hàn Quốc bàng hoàng, nhất là khi đa số nạn nhân là các học sinh nhỏ tuổi. Sau cơn sốc mạnh, các gia đình nạn nhân trút phẫn nộ lên chính phủ và thủy thủ đoàn về cách xử lý thảm họa. Thông tín viên Frédéric Ojakias tại Seoul tường trình.
La Corée du Sud est en état de choc pendant 140 minutes.
Cả Hàn Quốc vẫn còn bàng hoàng trong cơn sốc mạnh. Nhật báo Chosun Inbo chạy thửa. Trong 140 phút, cả đất nước chứng kiến cảnh những người con bị chết ngay trước mắt mình. Các sự kiện chính thức đều bị hoãn lại, quốc hội cũng ngừng hoạt động. Tâm trạng chủ yếu của các gia đình lúc này là phẫn nộ với cách xử lý vụ tai nạn của chính phủ. Ban đầu chính quyền đưa ra những con số để trấn an, họ đã thông báo sai là tất cả các trẻ nhỏ đều đã được cứu sống. Một phụ huynh còn ném cả chai nước vào mặt thủ tướng khi ông đến gặp gỡ các gia đình nạn nhân. Nỗi phẫn nộ chủ yếu bây giờ đổ lên thủy thủ đoàn. Trong lúc xảy ra đám tàu, thủy thủ đoàn đã nhiều lần ra lệnh cho hành khách phải ngồi yên, thế nhưng chính những người không chịu nghe lệnh thì lại sống sót. Thủy thủ đoàn cũng đã chần chừ 18 phút sau vụ va chạm mới gọi điện kêu cứu. Cuối cùng, cũng giống như vụ đắm tàu Concordia ở ven biển nước Ý trước đây, thủy thủ đoàn và thuyền trưởng lại là những người đầu tiên rời khỏi chiếc phà. Viên thuyền trưởng đã bị cảnh sát thẩm vấn. Trong số những nguyên nhân của thảm họa, người ta ngày càng thiên về khả năng phà va chạm với giải đá ngầm. Một số cơ quan truyền thông khẳng định, vì khởi hành muộn nên thuyền trưởng quyết định cho tàu đi đường tắt để đến nơi nhanh hơn.
Frédéric Ojardias, Séoul, RFI.
Còn liên quan đến Đông Nam Á, chỉ ít lâu sau khi truyền thông Nhật Bản loan báo khả năng Tục Trù sắp miễn thị thực nhập cảnh cho du khách đến từ ba nước Philippines, Việt Nam và Indonesia, Đại sứ quán Nhật ở Manila vào hôm nay đã lập tức cải chính. Lấy trường hợp Philippines làm ví dụ, cơ quan đại diện ngoại giao Nhật Bản xác định rằng việc miễn visa vẫn đang trong tiến trình bàn thảo.
Trả lời câu hỏi của nhật báo Philippines Daily Inquirer, bà Miwa Yamatoya, tuyển báo chí của đại sứ Nhật tại Manila, đã nói rõ là đề nghị miễn thị thực nhập cảnh cho du khách Philippines vẫn còn trong dạng kế hoạch được bàn thảo, chưa có kết luận dứt khoát. Theo người phát ngôn của sứ quán Nhật, một chính sách miễn visa như vậy là một vấn đề cần phải được xem xét một cách toàn diện và được Tokyo và Manila đàm phán trước. Báo chí Nhật Bản, nhất là hãng tin Kyodo, hôm thứ Ba, 15 tháng 4, đã loan tin về việc chính phủ và liên minh cầm quyền tại Nhật Bản đang có những bước sắp xếp để sớm miễn thị thực nhập cảnh cho du khách từ Philippines, Indonesia và Việt Nam để đẩy mạnh lĩnh vực du lịch. Bà Yamatoya hôm nay khẳng định rằng Đại sứ quán Nhật tại Manila không thể xác nhận nguồn tin của hãng Kyodo. Tuy nhiên, bà cũng cho rằng nhìn chung, chính phủ Nhật Bản đã công nhận nhu cầu phải giảm nhẹ các chính sách visa để thu hút du khách nhiều hơn. Tuy nhiên, vấn đề thị thực nhập cảnh, theo Tùy viên báo chí sứ quán Nhật, đòi hỏi một tiến trình xem xét toàn diện, chẳng hạn như quan hệ song phương giữa hai nước hoặc là các mục tiêu ngoại giao. Ngoài ra, cũng cần phải có đàm phán giữa các bộ có liên quan. Cho đến nay, trong số các quốc gia Đông Nam Á, Nhật Bản chỉ mới áp dụng chế độ miễn visa nhập cảnh cho du khách Singapore, Brunei và mới năm ngoái 2013 là Thái Lan cùng với Malaysia.
Còn về công cuộc tìm kiếm chuyến bay MH370 bị mất tích, sau hai lần gặp trục trặc kỹ thuật phải trồi lên sớm, chiếc tàu lặn khảo sát đáy đại dương Bluefin vào hôm nay đã hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ được giao phó, tức là hoạt động liên tục trong suốt 16 tiếng đồng hồ dưới đáy biển. Thành công này có lẽ là nguyên nhân thúc đẩy Thủ tướng Úc cho rằng công việc rà soát vùng tìm kiếm đã được khoanh lại sẽ được hoàn tất trong vòng một tuần lễ.
Theo Trung tâm Điều phối Kế hoạch Tìm kiếm chuyến bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines, thì chiếc Bluefin 21 đã hoàn tất nhiệm vụ trong toàn bộ thời gian dự trù, từ tối hôm qua thứ Tư cho đến hôm nay thứ Năm, tại khu vực cần xem xét. Cũng theo nguồn tin trên, các dữ liệu thu thập được trong lần lặn thứ ba của chiếc Bluefin sẽ được phân tích và chuyến lặn kế tiếp đang được chuẩn bị. Như vậy, đây là lần đầu tiên mà hoạt động của chiếc tàu ngầm khảo sát đáy đại dương Bluefin diễn ra suôn sẻ, tức là trong suốt khoảng thời gian quy định là 16 tiếng đồng hồ. Trong hai lần lặn đầu tiên, sự cố bất ngờ đã khiến cho con tàu tự động nói trên lên sớm hơn dữ liệu. Dữ liệu thu thập được trong hai lần lặn ngắn ngủi đó đã được phân tích, nhưng không mang lại điều gì có ý nghĩa. Trong chuyến lặn trong suốt 16 tiếng đồng hồ hôm nay, số dữ liệu thu thập được sẽ nhiều hơn gấp bội và mọi người đang chờ kết quả phân tích. Trong tình hình có vẻ lạc quan trở lại, Thủ tướng Úc đã cho rằng công việc rà soát vùng biển đã được giới hạn để cho chiếc Bluefin hoạt động sẽ mất khoảng một tuần lễ. Trả lời nhật báo Mỹ Wall Street Journal, ông Tony Abbott tuyên bố, chúng tôi nghĩ rằng công việc này sẽ xong trong vòng một tuần lễ. Tuyên bố của Thủ tướng Úc về thời hạn một tuần lễ trên đây được cho là quá lạc quan so với ước tính của Hải quân Mỹ là công việc rà soát khu vực được xác định phải mất từ 6 tuần đến 2 tháng. Hải quân Mỹ là lực lượng trực tiếp tham gia công việc tìm kiếm.
Còn tại New York, hãng tin AFP dẫn nguồn từ công ty Dow Jones cho biết sau khi niêm yết chứng khoán trên thị trường trên thị trường New York, cổ phiếu của nhà mạng WeChat Twitter Trung Quốc đã bán được ít hơn nhiều so với kỳ vọng ban đầu.
WeChat, công ty trực thuộc tập đoàn khổng lồ Trung Quốc Sina, đã bán được 16,8 triệu cổ phiếu, nâng thêm giá trị vốn lên 285,6 triệu đô la Mỹ trong đợt đầu phát hành cổ phiếu. Con số trên thấp hơn nhiều so với dự kiến mục tiêu ban đầu của WeChat là bán được 20 triệu cổ phiếu để có thể nâng thêm vốn từ 340 đến 437 triệu đô la. WeChat ấn định giá mỗi cổ phiếu là 17 đô la, tức là thấp hơn so với giá tập đoàn dự kiến hồi đầu tháng 4 khoảng 19 đô la. xuất hiện từ tháng 8 năm 2009, liên kết dịch vụ tiểu blog và tiện ích theo mẫu Twitter, WeBark đã gặt hái được thành công nhanh chóng tại Trung Quốc. Đến tháng 12 năm ngoái, mạng WeBark đã thu hút được 130 triệu người sử dụng thường xuyên. Tuy nhiên, các chuyên gia trong lĩnh vực này cũng thắc mắc về việc chiến lược phát triển và khả năng thu lợi của WeBark trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt của các loại hình dịch vụ thông tin và mạng xã hội. Những biện pháp thắt chặt quản lý Internet của chính quyền Trung Quốc gần đây cũng có thể ảnh hưởng đến hoạt động của WeBark. Điều này cũng đã được công ty trình bày trong dự án gửi chính quyền Mỹ trước khi bước vào sàn chứng khoán New York. Về điểm này, một phát ngôn viên của tập đoàn Sina mới đây đã giải thích với AFP rằng chắc chắn là có kiểm duyệt Internet tại Trung Quốc, nhưng quý vị đừng quên là nhờ có Sina WeBark mà hàng chục triệu người Trung Quốc có thể bày tỏ, phản hồi và bình luận hàng ngày về rất nhiều chủ đề. Đây là điều không thể tưởng tượng nổi cách đây ít năm. Các nhà đầu tư vẫn muốn chờ đợi đợt niêm yết sắp tới trên Wall Street của dịch vụ bán hàng qua mạng hàng đầu Trung Quốc Alibaba.
Trong địa hạt văn hóa, Ban tổ chức Liên hoan Điện ảnh Quốc tế Cannes 2014 hôm nay vừa công bố danh sách các bộ phim tranh giải cạnh cọ vàng. Danh sách 18 phim này được tuyển chọn trên con số hơn 1.700 phim để đưa vào danh sách chính thức của Liên hoan Điện ảnh lớn nhất thế giới, sẽ kéo dài từ ngày 14 đến ngày 25 tháng 5 năm 2014.
Trong danh sách tranh giải cạnh cọ vàng năm nay, đáng chú ý là các bộ phim Adieu au langage, Trả từ ngôn ngữ của đạo diễn Pháp Jean-Luc Godard, Match to the Stars, Mơ thành ngôi sao của đạo diễn Canada David Cronenberg, Jimmy's Horns của đạo diễn Anh Ken Loach và bộ phim Deux jours une nuit, Hai ngày một đêm của hai anh em đạo diễn người Bỉ Jean-Luc và Luc Dardenne. Hai anh em Đạt Đen đã từng đoạt giải cạnh cọ vàng 1999 với bộ phim Rosetta và Lăng Phân đứa trẻ năm 2005.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay: tình hình Ukraine xấu đi, NATO tăng cường hệ thống phòng thủ. Diễn biến tình hình ngày càng đáng ngại ở Ukraine, được cho là do Nga khuấy động, đã buộc Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO phải phản ứng. Vào hôm qua, khối này đã bắn đi một thông điệp mạnh mẽ tới Nga khi quyết định tăng cường hệ thống phòng thủ. Các nước Đông Âu đang càng lúc càng lo ngại trước cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Đích thân Tổng thư ký NATO, ông Anders Fogh Rasmussen, đã loan báo xin trích: chúng tôi sẽ có thêm máy bay trên bầu trời, tàu thuyền trên biển và lực lượng trên bộ sẽ tăng cường chuẩn bị. Ông đồng thời tiết lộ một loạt các biện pháp quân sự đã được 28 quốc gia thành viên khối Bắc Đại Tây Dương quyết định. Trước hết, ngay từ lúc này, khối NATO sẽ gia tăng gấp bội các phi vụ tuần tra trên bầu trời của các nước Baltic và sẽ tăng cường lực lượng tàu thuyền triển khai trên vùng biển Baltic và miền đông Địa Trung Hải. Các lực lượng võ trang cũng sẽ gia tăng tập luyện và tập trận chung. Việc huy động lực lượng to lớn nói trên được cho là nhằm đối phó với Nga. Tướng Mỹ Philip Breedlove, tư lệnh tối cao của lực lượng NATO vào hôm qua, đã cáo buộc rằng Nga vẫn duy trì một lực lượng hùng hậu từ 35.000 đến 40.000 quân gần biên giới Ukraine để sẵn sàng can thiệp. Tuy vậy, theo các nhà phân tích, các biện pháp nói trên chủ yếu được dùng để trấn an các nước NATO ở gần Nga và Ukraine, như là các quốc gia Baltic, Ba Lan và Romania. Những nước Đông Âu này cho đến nay không ngừng đòi hỏi là phương Tây phải cứng rắn hơn trong phản ứng chống lại Nga. Họ sợ rằng nếu phương Tây không làm gì, tình hình bất ổn ở Ukraine do các thành phần thân Nga gây nên có thể lây lan qua các vùng có một cộng đồng nói tiếng Nga rất đông đảo, như tại ba nước Baltic hay xa hơn xuống phía Nam tại các quốc gia chung quanh Biển Đen. Vào hôm qua, Tổng thư ký Liên minh Bắc Đại Tây Dương xác nhận, xin trích, vai trò trung tâm của NATO là che chở và bảo vệ các đồng minh. Phải nói là kể từ khi Nga thôn tính Crimea, NATO đã tăng cường tuần tra trên không phận các nước vùng Baltic, và cho triển khai máy bay trang bị radar AWACS ở Ba Lan và Rumani. Hoa Kỳ cũng gửi chiến đấu cơ và chiến hạm đến khu vực. Pháp cho biết sẽ đóng góp cho NATO 4 chiến đấu cơ Rafale kể từ tháng 5 để tuần tra trên các nước Baltic. Anh, Đức và Đan Mạch cũng đề nghị tăng viện. Các quan chức NATO khẳng định rằng các biện pháp tăng cường lực lượng nói trên mang tính chất Sintrik, hoàn toàn phòng thủ và không hề là mối đe dọa đối với Nga. Theo một nhà ngoại giao được hãng tin Pháp AFP trích dẫn, phản ứng của NATO đến nay vẫn tương đối ôn hòa. Nhân vật này nêu ra ví dụ là các nước NATO đã không triển khai bộ binh hay thiết lập căn cứ hoặc là gia tăng sự hiện diện ở Biển Đen, bất chấp đòi hỏi của một số thành viên. Tuy vậy, đối với giới phân tích, phản ứng chừng mực của NATO còn có thể được giải thích bằng thực tế là Liên minh Bắc Đại Tây Dương không có nhiều khả năng hành động tại Ukraine vì nước này không phải là một thành viên NATO. Thế nhưng, Liên minh Bắc Đại Tây Dương lại bị buộc phải làm một cái gì đó với hy vọng là tình hình không xấu đi thêm. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2 sau mục điểm báo của Thanh Hà, mời quý vị theo dõi tạp chí Tiêu Điểm do Tú Anh thực hiện với đề tài Mỹ lập thế chân vạc tại châu Á-Thái Bình Dương. Nhưng sau đây, chúng tôi xin bổ sung một tin ngắn liên quan tới Nhật Bản. Cơ quan năng lượng Nhật Bản vừa loan báo việc tiến hành một chương trình thăm dò mới tìm khí metan hydrat tại vùng biển Nhật Bản ở phía đông nước Nhật và vùng phía đông nam đảo Hokkaido ở miền Bắc. Công cuộc thăm dò được khởi động vào hôm thứ Ba vừa qua. Metan hydrat là một loại khí rất dồi dào dưới đáy vùng biển bao quanh Nhật Bản với trữ lượng có thể vượt mức 100 năm sử dụng. Tokyo hy vọng là nguồn năng lượng mới đó có thể giúp họ thoát được khó khăn hiện nay về vấn đề năng lượng.
Sau tai nạn ở nhà máy điện hạt nhân Fukushima, Nhật Bản đang phải trở lại thời kỳ lệ thuộc nặng nề vào năng lượng hóa thạch mà Nhật Bản không có và phải nhập khẩu hầu như toàn bộ năng lượng cần thiết. Đây là một gánh nặng to lớn cho một nền kinh tế đang trên đà hồi phục. Khí metan hydrat đôi khi được gọi là băng cháy là một dạng khí metan bị kẹt trong một cấu trúc tinh thể nước, tạo thành một chất rắn tựa như băng, ổn định ở điều kiện nhiệt độ thấp và áp suất cao, và phần lớn được tìm thấy bên dưới lớp băng vĩnh cửu và những tầng địa chất sâu bên dưới lòng đại dương. Loại khí này đã được phát hiện ở nhiều vùng chung quanh Nhật Bản, nhưng nguồn năng lượng này đến nay vẫn không được khai thác do những nguyên nhân vừa kỹ thuật vừa kinh tế. Tuy nhiên, sau thảm họa hạt nhân tại nhà máy Fukushima vào tháng 3 năm 2011, hầu như đánh gục ngành điện nguyên tử tại Nhật, buộc nước này phải cấp tốc nhập khẩu năng lượng hóa thạch như dầu hỏa và khí đốt từ nước ngoài. Bộ Công nghiệp Nhật đã nghĩ đến việc khai thác nguồn khí metan hydrat tiềm tàng của mình. Một cuộc thăm dò đầu tiên đã được thực hiện vào tháng 6 năm 2013 ở biển Nhật Bản nhằm ước tính khối lượng khí metan nằm dưới đáy biển. Bên cạnh đó, thì các viện nghiên cứu tư nhân cũng nhập cuộc, thậm chí còn đi trước chính phủ một bước khi tiến hành công việc vẽ bản đồ những nơi có mỏ khí metan. Cuộc thăm dò bắt đầu hôm 15 tháng 4 là bước tiếp theo, kết hợp một viện nghiên cứu khoa học quốc gia và các chuyên gia thuộc trường đại học từ Meiji. Ngoài ra, từ đầu tháng 6 đến đầu tháng 7 năm nay, một chiến dịch thu thập mẫu cũng được dự kiến. Những cuộc thăm dò kể trên nằm trong một kế hoạch rộng lớn hơn của Nhật Bản nhằm khai thác nguồn khí metan được dự kiến là sẽ chỉ thực hiện được sau năm 2020 mà thôi. Lý do, theo các chuyên gia, được AFP trích dẫn, đó là vì Nhật Bản, dù là nước tiên tiến nhất trong lĩnh vực này, nhưng cũng phải mất nhiều năm để hoàn thiện công nghệ, kỹ thuật khai thác, cũng như nghiên cứu cách giảm chi phí, vốn sức to lớn, vì phải lấy khí từ dưới đáy biển khơi. Hồi tháng 3 năm 2013, giới nghiên cứu Nhật lần đầu tiên trên thế giới đã trích được khí metan từ đáy biển, cách bán đảo Atsumi, miền trung nam nước Nhật 80 cây số. ngay tại Thái Bình Dương. Trước đó vài năm, thì Canada cũng đã thử nghiệm cách trích xuất khí methane nitrat trên đất liền.
Trong lúc phải đối đầu với khó khăn năng lượng, Nhật Bản được cho là có thể đang ngồi trên một núi vàng. Vùng đáy biển ngoài khơi lãnh hải phía Nhật Bản chạy dài từ Shizuoka đến Wakayama được xác định là có trữ lượng khí methane tương ứng với 10 năm nhu cầu về khí đốt của Nhật. Tuy nhiên, theo giới nghiên cứu, trữ lượng ở đây không bằng ở vùng đang có cuộc thăm dò ở biển Nhật Bản.
Tìm hiểu nguồn khí methane dồi dào xung quanh Nhật Bản, thì bà Chiharu Aoyama, một chuyên gia độc lập về các nguồn năng lượng, giải thích là loại khí này đặc biệt tập trung ở những nơi có độ động đất cao. Nhật Bản lại nằm ở nơi tiếp giáp bốn mảng kiến tạo của vỏ trái đất, cho nên hiện là nước phải chịu nặng động đất nhiều nhất hành tinh. 20% các vụ động đất hàng năm trên thế giới là xảy ra tại Nhật. Theo một số ước tính, thì Nhật Bản có thể sở hữu tổng cộng một lượng khí methane nitrat tương đương với một thế kỷ tiêu thụ hay hơn nữa. Đây quả là một triển vọng rất tươi sáng. Vào lúc mà xứ hoa anh đào hiện phải lệ thuộc vào năng lượng ngoại nhập, chiếm hơn 90% năng lượng tiêu dùng trong nước.
Cũng liên quan đến Nhật Bản, nhưng trong quan hệ với Hàn Quốc, từ hôm qua, một quan chức cao cấp của Nhật Bản đã có mặt ở Seoul để thảo luận về hồ sơ gai góc các phụ nữ giải sầu trong cuộc Thế chiến thứ hai, mà Tokyo có thể đưa ra lời xin lỗi và bồi thường tài chính cho những người đang còn sống. Từ Tokyo, thông tín viên RFK Frédéric Charles gửi về bài tường trình.
Dans une Asie où le Japon passe pour refuser d'assumer son passé.
Tại châu Á, nơi mà Nhật Bản bị cho là từ chối trách nhiệm trong quá khứ, Thủ tướng Shinzo Abe đã gửi đến Seoul một đặc sứ để cố gắng chấm dứt cuộc tranh cãi về các phụ nữ giải sầu. 200.000 phụ nữ châu Á, chủ yếu là người Hàn Quốc và một ít người châu Âu, đã bị quân đội Thiên Hoàng sử dụng làm nô lệ tình dục trong thời đệ nhị thế chiến. Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye cho rằng nước Nhật vẫn luôn không chịu hối cải, không muốn nhìn nhận sự tàn bạo của quân phiệt Nhật, nhất là đối với phụ nữ giải sầu. Bà từ chối thảo luận với Thủ tướng Shinzo Abe, người bị coi là dân tộc chủ nghĩa và hay thay đổi ý kiến. Tại Seoul, đặc sứ Nhật sẽ phải nói rằng Tokyo sẵn sàng đưa ra những lời xin lỗi chính thức trước Hàn Quốc và bồi thường tài chính cho các phụ nữ giải sầu hiện còn sống. Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ đến thăm Tokyo trong một tuần nữa. Ông lo ngại về quan hệ xấu đi giữa hai đồng minh châu Á chủ chốt của mình trước một Trung Quốc đang tăng cường năng lực quân sự và một Bắc Triều Tiên sở hữu vũ khí hạt nhân. Tổng thống Hàn Quốc còn chỉ trích Thủ tướng Shinzo Abe đã đến viếng đền Yasukuni ở Tokyo, nơi có bài vị các tội phạm chiến tranh.
Frédéric Charles, Tokyo, RFI.
Cũng liên quan đến châu Á, Bắc Kinh hôm nay loan báo sẽ kháng cáo quyết định của Tổ chức Thương mại Thế giới, cho rằng Trung Quốc đã vi phạm luật chơi khi áp đặt hạn ngạch lên đất hiếm xuất khẩu. Phát ngôn viên Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên bố, Trung Quốc sẽ tập trung mọi nỗ lực để kiên quyết kháng cáo, cho dù kết quả có như thế nào đi nữa, mục tiêu và chính sách của Trung Quốc về bảo vệ môi trường và nguồn lợi thiên nhiên vẫn không thay đổi. Hết lời chừng. Vào cuối tháng 3, một nhóm chuyên gia của Tổ chức Thương mại Thế giới nhận định các hạn ngạch cho Bắc Kinh áp đặt lên đất hiếm xuất khẩu là vô căn cứ. Do vậy, Tổ chức Thương mại Thế giới đã xử cho Liên hiệp châu Âu, Nhật Bản và Hoa Kỳ thắng kiện. Tranh chấp bắt đầu từ năm 2011 khi Trung Quốc quyết định áp quota lên các loại đất hiếm xuất khẩu nhằm bảo vệ các nguồn lợi thiên nhiên và đảm bảo phát triển kinh tế một cách bền vững. Đất hiếm là từ dùng để chỉ 18 loại kim loại hiếm, rất cần thiết cho việc sản xuất các sản phẩm kỹ thuật cao. Trung Quốc khẳng định đang chiếm 90% thị trường đất hiếm thế giới, trong lúc chỉ sở hữu 23% trữ lượng đất hiếm toàn cầu.
Còn tại Algeria, cuộc bầu cử tổng thống diễn ra hôm nay với cựu tổng thống Bouteflika nhiều triển vọng tái đắc cử. Hôm nay, gần 28 triệu cử tri Algeria tham gia bỏ phiếu bầu tổng thống cho đất nước. Mặc dù tuổi cao, sức yếu và không tốn công sức vận động tranh cử, nhưng tổng thống mãn nhiệm Abdelaziz Bouteflika vẫn được dư luận dự báo có thể tái đắc cử. Hơn 260.000 cảnh sát hiến binh đã được triển khai bảo vệ an ninh cho khoảng 50.000 phòng phiếu trên cả nước. Cử tri Algeria sẽ phải lựa chọn ra vị tổng thống của mình giữa 6 ứng cử viên, trong đó có cựu thủ tướng Ali Benflis, một nữ dân biểu và đặc biệt là Tổng thống mãn nhiệm Abdelaziz Bouteflika. Sáng nay, ông Bouteflika đã hoàn thành nghĩa vụ bầu cử của mình trên xe lăn tại một địa điểm bầu cử trong thủ đô Alger. RFI Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả vừa đến với chúng tôi. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin quan trọng vừa loan. Tổng thống Nga Putin nhìn nhận sự hiện diện của quân Nga tại Crimea trong lúc trưng cầu dân Ý. Vụ đắm phà Seoul, Hàn Quốc bị sốc mạnh, vẫn còn khoảng 300 người mất tích. Lần đầu tiên, tàu ngầm thăm dò đáy biển hoạt động đủ thời gian trong công cuộc tìm kiếm chiếc phi cơ của hãng hàng không Malaysia Airlines bị mất tích. Cổ phiếu VBAC bán ra trên thị trường New York không nhiều như dự tính. Ban tổ chức Liên hoan Điện ảnh Quốc tế Cannes 2014 công bố danh sách các bộ phim tranh giải cành cọ vàng. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, tình hình Ukraine xấu đi, NATO tăng cường hệ thống phòng thủ. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi Thanh Hà điểm báo.
Điểm báo. Thông báo cắt giảm chi tiêu để tiết kiệm 50 tỷ euro trong ngân sách nhà nước cho 3 năm sắp tới của Thủ tướng Pháp Manuel Valls cũng như là cuộc họp 4 bên tại Geneva để giải quyết khủng hoảng Ukraine là hai chủ đề chính của các tờ báo Paris trong ngày.
Le Figaro trong bài báo mang tựa đề Ukraine tại Geneva, Moscow lật ngửa ván bài, phác họa toàn cảnh của Ukraine ngày hôm nay. Tại chỗ tình hình ngày càng nấu nát. Chính quyền Kiev và quân đội Ukraine bị chỉ trích là bất lực trong việc tái lập ổn định ở các tỉnh thành miền đông, nơi đang bị phe thân Nga hoành hành. Quyền Tổng thống Turchynov trong tư thế của một nhà làm xiếc đi dây. Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga đến Geneva ở thế mạnh với một giải pháp cho Ukraine, đó là thành lập một liên bang Ukraine.
Tại Geneva, Ngoại trưởng Nga sẽ đơn thương độc mã, thế nhưng ông Lavrov lại là người đến dự cuộc họp trong thế mạnh. Trước mặt ông là Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, là đại diện của ngành ngoại giao Liên hiệp châu Âu bà Catherine Ashton, là Ngoại trưởng lâm thời Ukraine Andrei Chechisa và như bình luận của một chuyên gia Nga đã được báo Le Figaro trích dẫn, trong mắt Moscow, Kiev chỉ núp sau lưng Washington khi cần nói chuyện với Nga, còn Liên hiệp châu Âu thì chỉ đưa ra những tuyên bố cho vừa lòng dân chúng của mình nhưng không lợi hại như Hoa Kỳ. Liberation nói tới chiến lược của Nga tại cuộc họp Geneva hôm nay, đó là một hình thức chia để trị trước một nước láng giềng nằm ngay sát cạnh đang muốn hướng về phương Tây. Trong bài viết mang tựa đề Những tính toán khó lường trước được của Putin, tờ Le Monde được cho rằng nước Nga khó có thể thôn tính miền đông Ukraine như kịch bản đã từng áp dụng với Crimea. Do vậy, giải pháp mà ông Lavrov trình bày với các đồng sự Mỹ, châu Âu và Ukraine sẽ là một lộ trình để thành lập một liên bang Ukraine. Mục tiêu sau cùng của Moscow là làm suy yếu chính quyền Kiev, là phá hoại cuộc bầu cử tổng thống dự trù diễn ra vào cuối tháng 5 sắp tới. Điện Kremlin sẽ theo đuổi mục tiêu đó cho tới khi nào mà chính quyền ở Kiev ngoan ngoãn nghe theo lời Moscow. Bởi vì nếu như Ukraine bầu ra một vị tổng thống được tất cả mọi người và cộng đồng quốc tế tín nhiệm, thì kế hoạch thành lập một liên bang Á-Âu chung quanh Moscow của ông Putin coi như thất bại.
Vào lúc quốc tế lo ngại kịch bản Ukraine bị tan rã, hay ít ra là đang cận kề một cuộc nội chiến, trên nhật báo Le Monde, chuyên gia Isabel Falcon thuộc Quỹ Nghiên cứu Chiến lược đưa ra một quan điểm khác. Putin không dễ xé lẻ Ukraine.
Tác giả của bài báo không phủ nhận Ukraine đang đứng bên cạnh một lò thuốc súng và nêu lên những rủi ro từ kinh tế đến chính trị đang đe dọa quê hương của Nikola Gogol, tác giả Những linh hồn chết. Chuyên gia về chiến lược của Pháp nhìn nhận những lúng túng của chính phủ lâm thời đặt dưới sự điều khiển của quyền Tổng thống Turchynov cũng như là Moscow thì muốn lợi dụng những khác biệt về văn hóa, về ngôn ngữ của người Ukraine và dùng những thủ đoạn chính trị để chia rẽ chính những người cùng sinh ra và lớn lên trên một mảnh đất. Thế nhưng nhà nghiên cứu này cho rằng Ukraine không dễ vỡ như chúng ta lầm tưởng. Chuyên gia thuộc quỹ FRS đưa ra những lý do. Thứ nhất, theo bà Isabel Facon, thì Ukraine có thể hàn gắn những bất đồng nội bộ giữa các sắc dân, giữa những cộng đồng người nói tiếng Nga với phần còn lại, giữa các phe phái chính trị. Tác giả của bài viết cũng cho là Moscow đã thổi phồng những khác biệt đó để cố ý gây chia rẽ, để phục vụ cho các mục đích chính trị mà nước Nga muốn hướng tới. Thứ hai là cho đến nay trong hàng ngũ những người Ukraine thân Nga thì không phải là ai cũng muốn sáp nhập vào với nước Nga. Người thì muốn hướng tới một liên bang Ukraine, kẻ thì chỉ muốn là các tỉnh thành ở miền Đông được thêm quyền tự trị, và cũng có những thành phần thì muốn được tiếp tục sử dụng tiếng Nga. Mẫu số chung duy nhất của những người này là họ thận trọng trước một chính quyền đã nảy sinh từ phong trào phản kháng Maidan. Tác giả của bài phân tích cũng nhấn mạnh, đại đa số người dân, dù là ở miền Đông hay miền Nam, đều ý thức rất rõ ràng rằng trước hết họ là người Ukraine. Do thế, theo bà Isabel Facon, viễn cảnh Ukraine bên bờ nội chiến cho tới thời điểm này hãy còn xa vời. Thái độ thận trọng của Kiev trước những người đang chiếm đóng trụ sở chính quyền ở các thành phố như Donetsk hay Lugansk, Slavyansk, v.v. tuy đã bị một thành phần trong công luận Ukraine chỉ trích, thế nhưng điều đó thể hiện sự kiềm chế tất yếu. Vẫn theo bà Facon, không có yếu tố nào cho phép kết luận rằng Nga có thể xé nhỏ Ukraine ra thành từng mảnh, và cũng không có dấu hiệu nào cho thấy là Moscow muốn Ukraine bị tan rã như vậy. Bản thân nước Nga thừa biết rằng sẽ phải trả giá đắt cả về phương diện quân sự lẫn chính trị nếu như Moscow muốn diễn lại vở tuồng như vừa qua ở Crimea.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Nhìn sang châu Á, phụ trang kinh tế của tờ Le Monde tập trung vào tăng trưởng Trung Quốc đang bị chững lại. Nhiều nền kinh tế đang trỗi dậy bị khó khăn lây khi ông khổng lồ Trung Quốc bị cảm lạnh.
Báo Kinh tế Les Echos lưu ý độc giả rằng Bắc Kinh đang che đậy tình hình, tránh để xảy ra một cuộc khủng hoảng niềm tin. Từ tăng trưởng đến đầu tư, các chỉ số kinh tế của Trung Quốc đang rơi xuống các mức thấp kỷ lục. Tổng sản phẩm nội địa của Trung Quốc chỉ tăng có 7,4% so với cùng thời kỳ năm ngoái, và đây là mức tồi tệ nhất kể từ một năm rưỡi vừa qua. Tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc lại dậm chân tại chỗ, tựa một bài báo dài trên Le Monde, và tờ báo lưu ý độc giả rằng, khác hẳn với những lần trước, kỳ này Bắc Kinh sẽ không bơm thêm tiền để kích cầu, mà sẽ tiếp tục ghìm giá đồng nhân dân tệ để tiếp sức cho khu vực xuất khẩu. Thế nhưng đáng chú ý hơn nữa là bài viết thứ nhì trên cùng một trang báo đã xoáy vào liên hệ sống còn giữa các nước đang trỗi dậy với sự vững mạnh hay không của nền kinh tế Trung Quốc. Đơn giản là vì nền kinh tế thứ hai trên thế giới từng là yếu tố quyết định cho sự thịnh vượng hay không của các nước đang lên trong suốt 15 năm vừa qua. Và theo thẩm định của IMF thì chỉ cần GDP của Trung Quốc tăng thêm có 1% là cũng đủ để đem lại 10% tăng trưởng cho 16 nước đang phát triển. Đương nhiên là để so sánh thì đà kéo theo đó của kinh tế Trung Quốc chỉ bằng có 1/3 so với nước Mỹ. Thế nhưng phải nhìn nhận là vào lúc mà các nước công nghiệp phát triển đang gặp khó khăn thì nhu cầu tiêu thụ của hơn 1,2 tỷ người dân Trung Quốc lại cứ tăng rất mạnh. Châu Mỹ, Latin, rồi châu Phi thịnh vượng được nhờ rút ruột bán nguyên nhiên liệu cho xưởng gia công lớn nhất trên địa cầu. Vậy thì điều gì sẽ xảy tới cho các châu lục này nếu như Trung Quốc không cần tiêu thụ dầu khí hay kim loại nhiều như xưa kia?
Trở lại thời sự Pháp, liều thuốc đắng, viên thuốc khó nuốt trôi là những cụm từ báo chí Paris dùng để nói về các biện pháp cắt giảm chi tiêu được Thủ tướng Manuel Valls thông báo sơ khởi sau cuộc họp Hội đồng Bộ trưởng hôm qua.
Không chính xác, nhưng lại là những biện pháp quá đau đớn cho người dân khi mà các khoản chi tiêu xã hội bị khóa lại. Tờ Libération thiên tả nhận xét như trên về một số các biện pháp nhằm tiết kiệm 50 tỷ euro trong ngân sách nhà nước cho 3 năm tới đây. Nhật báo Le Parisien thì chơi chữ, Thủ tướng Valls bắt chúng ta ăn kiêng để giảm cân. Manuel Valls siết chặt các khoản chi tiêu xã hội, tựa của tờ báo Kinh tế Les Echos. Ở trang trong Tờ báo này ghi nhận là Thủ tướng Pháp đã mạnh tay cắt giảm chi tiêu công cộng, và đó là một gáo nước lạnh đối với nhiều dân biểu trong hàng ngũ đảng cầm quyền. Vào lúc mà tờ L'Humanité Cộng sản châm biếm gọi chính phủ của Thủ tướng Valls là một nội các chiến đấu chống lại các công bằng xã hội, thì tờ Le Figaro Thiên Hữu cho rằng ông Valls cắt giảm chi tiêu chưa đủ liều.
Trong lĩnh vực xã hội, Libération chú ý đến hiện tượng lần đầu tiên Nhật Bản mở rộng cửa đón nhận 200.000 người lao động nhập cư, một chuyện lạ tại đất nước nổi tiếng là khép kín với người nước ngoài.
Sau khi đã khuyến khích phụ nữ đi làm và đóng góp nhiều hơn nữa cho xã hội, thì Nhật Bản chuẩn bị tuyển dụng nhân viên ngoại quốc và làm việc trên xứ Hoa Anh Đào để góp phần xây dựng một đất nước đang trên đà bị lão hóa và dân cư ngày càng ít đi. Hiện tại thì 41% các doanh nghiệp trong ngành xây dựng tại Nhật Bản thiếu nhân công, trong khi đó thì 1/3 nhân viên trong ngành này tuổi đã ngoài 55, và điều đó cũng có nghĩa là trong tương lai không xa, số này sẽ phải về hưu. Cũng cần biết rằng chỉ để xây dựng các cơ sở hạ tầng nhằm chuẩn bị cho Thế vận hội Olympic 2020, Nhật Bản cần tuyển dụng thêm tất cả là 25.000 công nhân trong ngành xây dựng, 50.000 cho ngành du lịch và giao thông. Nhìn đến dịch vụ trợ giúp cũng như là chăm sóc cho người già, thì nước Nhật của Thủ tướng Abe trong thập niên tới đây sẽ thiếu đến gần 1 triệu đôi tay. Việc Tokyo đề ra mục tiêu mở cửa đón người lao động nước ngoài đã khiến cho các nhà xã hội học ngạc nhiên, bởi vì cho đến nay, nước Nhật là một trong những quốc gia khép kín nhất trên thế giới. Tỷ lệ người ngoại quốc sống ở Nhật Bản chỉ là 1,7%, thay vì 5,8% như tại Pháp chẳng hạn, hay là 8,7% ở Đức và hơn 7% trên Vương quốc Anh.
Tiếp tục chương trình, xin mời quý thính giả theo dõi tạp chí Tiêu Điểm cho Tú Anh thực hiện với đề tài Mỹ lập thế chân vạc tại châu Á Thái Bình Dương.
Tuần trước đây, trong những ngày 7-8-9 tháng 4, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel và Thủ tướng Úc Tony Abbott kẻ trước người sau, cách nhau vài giờ, công du ba nước Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. Ông Chuck Hagel sau đó còn bay sang Mông Cổ để tăng cường hợp tác quân sự. Trước đó, vào ngày 1 tháng 4, Tokyo thông báo sẽ bán công nghệ quốc phòng cho các nước bạn dọc theo con đường hàng hải ở Biển Đông và Hoa Đông để ngăn chặn trước chiến thuật gặm nhắm Biển Đông và Hoa Đông bằng chiến thuật tầm ăn dâu của Trung Quốc. Hoa Kỳ đưa ra phương án chân vạc tại châu Á-Thái Bình Dương. Mời quý thính giả theo dõi phần phân tích sau đây của giáo sư Ngô Vĩnh Long, chuyên gia về Trung Quốc, Đại học Maine, Hoa Kỳ. Kính chào giáo sư Ngô Vĩnh Long. Trong bối cảnh Nga lấn lướt Tây phương tại châu Âu, thừa cơ hội rối loạn tại Ukraine để chiếm Crimea bằng một chiến thuật tạm gọi là bất chiến tự nhiên thành, thì tại châu Á-Thái Bình Dương trong tuần trước đã diễn ra một loạt sự kiện Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Thủ tướng Úc cùng lúc công du Nhật, Hàn và Trung Quốc. Tokyo cũng thông báo xuất khẩu vũ khí bán cho các nước bạn tại Biển Đông. Thưa giáo sư, các sự kiện này mang ý nghĩa gì, tình cờ hay hữu ý, liệu có liên quan nhân quả gì giữa Crimea và Biển Đông hay không?
Đối với nhận định của tôi, việc công du của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel sang Bắc Á và của Thủ tướng Úc Tony Abbott sang Nhật, Hàn Quốc và Trung Quốc không phải là một việc tình cờ, mà là một việc dàn xếp trước giữa Mỹ và Úc. Còn việc Tokyo thông báo bán vũ khí cho các nước bạn có quan hệ đến việc Tony Abbott sang Nhật, mà tôi sẽ đề cập đến sau. Nhưng mà cái việc công du của Chuck Hagel và Tony Abbott là có một vài vấn đề chính. Vấn đề thứ nhất là trong cái tình hình sau Crimea thì nhiều nước ở Đông Nam Á và Đông Á không biết là Mỹ có tiếp tục bảo vệ hay là giúp bảo vệ an ninh trong khu vực hay là không. Thì thành ra đó, Mỹ cùng với Úc muốn sang vùng đó để nói cho các nước trong khu vực biết là chính sách của Mỹ vẫn không thay đổi và Úc ủng hộ chính sách của Mỹ. Ngoài cái vấn đề sang thăm ba nước mà chúng ta nói đó, thì lẽ như là có cuộc họp ở Bắc Ngao. Và cuộc họp của Bắc Ngao thì có nhiều nước trong khu vực đến, chứ không phải chỉ là lãnh đạo của Hàn Quốc, Trung Quốc, Mỹ và Nhật thôi. Thì thành ra đây là một cái dịp để mà Úc và Mỹ tái nhận định cái chính sách của họ.
Một cách cụ thể, thưa giáo sư Ngô Vĩnh Long, thì Hoa Kỳ và Úc đã tái khẳng định cái lập trường của hai nước Tây phương này ở châu Á Thái Bình Dương như thế nào?
Trước hết, Mỹ và Úc là muốn có một cái hội nhập của các nước ở trong khu vực, kể cả Trung Quốc, vào một cái mạng lưới an ninh. Và cái mạng lưới an ninh nó sẽ bảo vệ không những an ninh trong khu vực thôi mà bảo vệ vấn đề phát triển kinh tế của thế giới nữa. Là bởi vì như chúng ta biết, chỉ nói đến cái vấn đề Biển Đông không thì 60% của tất cả các cái hàng mậu dịch chở trên biển, mà 90% của tất cả mậu dịch trên giới là qua biển, thì cái 60% của mậu dịch qua Biển Đông. Và bây giờ Trung Quốc khiêu khích tiếp tục lấn chiếm, và Trung Quốc có một chính sách rất là rõ ràng là tầm ngậm dâu chương tự tự như vậy thì là mất an ninh trong khu vực. Mà Mỹ là một cái nước lớn là khó đối đầu với vấn đề này, cho nên Mỹ phải ít nhất là phải nói rõ cho Trung Quốc biết là anh là bạn hàng lớn của tôi, Úc là bạn hàng lớn của anh, Việt là bạn hàng lớn của anh. Mà bây giờ nếu mà anh làm xáo trộn trong khu vực như thế này á, thì sẽ khó cho vấn đề phát triển kinh tế của anh cũng như của các nước khác trong khu vực và trên thế giới. Tôi nghĩ cái đó là cái mà Mỹ và Úc muốn nói cho Trung Quốc biết. Cho nên ngày trước khi mà Jack Hagel sang Bắc Kinh á, thì Jack Hagel đã công bố rằng là Trung Quốc là một nước lớn, một nước vĩ đại. Mà là một nước vĩ đại, một nước lớn thì Trung Quốc phải có một thái độ hòa hoãn và có bổn phận lớn đối với khu vực và đối với an ninh thế giới. Trung Quốc phải coi trọng các nước lân cận chứ không nên dùng vũ lực, không nên đe dọa các nước xung quanh, bởi vì đe dọa các nước xung quanh thì sẽ dẫn đến mất an ninh cho khu vực.
Thưa giáo sư Ngô Vĩnh Long, ông giải thích thế nào về cái thái độ cọc lốc của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn trong cái cuộc gặp gỡ Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel?
Chuck Hagel thì lặp lại với Trung Quốc là Hoa Kỳ đã nói rất rõ về vấn đề an ninh trong khu vực là quan trọng. Và Chuck Hagel cũng nói thẳng là Chuck Hagel và Mỹ không có chống Trung Quốc vấn đề thiết lập vùng phòng không biển Hoa Đông, nhưng mà không có quyền thiết lập một cách đơn phương, không có sự hợp tác, sự tham khảo ý kiến của các nước xung quanh, bởi vì điều đó làm gia tăng những mối căng thẳng và có thể là dẫn đến sự ngộ nhận và có thể dẫn đến xung đột. Thì Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc đáp lại là đối với Trung Quốc là những cái vấn đề lãnh thổ, tất nhiên là trong đó có đảo Vũ Ngư, Hoàng Sa, Trường Sa v.v. là những vấn đề rất là chính yếu đối với Trung Quốc. Cho nên Trung Quốc sẽ không chịu nhượng bộ, sẽ không thỏa hiệp, sẽ không trao đổi, sẽ không nói chuyện với ai về vấn đề này hết. Mà bất cứ một nước nào mà vi phạm một chút gì vào cái vấn đề này thì sẽ không được phép. Thường Vạn Toàn không những nói như vậy thôi, mà ngay sau đó là Phạm Trường Long nói thẳng vào mặt ông Hagel rằng là cái việc mà Trung Quốc thành lập vùng phòng không đó là chủ quyền của Trung Quốc, không được ai mà nói gì với Trung Quốc hết. Toàn thể dân tộc Trung Quốc là không chịu được cách chỉ trích như vậy. Ý nghĩa của nó là như thế này, là khu vực Đông Á này là của tao, tao sẽ từ từ đẩy mày ra khỏi khu vực này, mày không được nói chuyện gì hết. Nếu mà nhượng bộ thì được, mà im thì tốt, mà nếu mà không thì tao sẽ cứ làm tới. Cái thái độ của ông Chuck Hagel là rất là hòa hoãn. Không những hòa hoãn đâu, mà tôi có thể nói là chính sách của Mỹ trong bao nhiêu năm qua đó là rất là khoan nhượng và chịu đựng. Tại sao khoan nhượng và chịu đựng? Khoan nhượng và chịu đựng là để tạo cái thế an ninh trong khu vực. Là bởi vì khi mà Trung Quốc hàm hồ đe dọa các nước láng giềng như thế này á, thì các nước láng giềng, ngay cả Hàn Quốc hay là Úc, và trong đó có Nhật nữa, là những nước có trao đổi mậu dịch hai chiều rất là lớn với Trung Quốc, nhưng họ cũng cảm thấy mất an ninh. Mà vì họ cảm thấy mất an ninh á, thì họ thấy rằng là phải có sự che chở hay là có một cái sự bảo vệ của ai. Thì cái nước vẫn còn là nước mạnh nhất trên thế giới về quân sự cũng như về kinh tế là Mỹ. Mà Mỹ đã có cái vai trò rất là lớn trong khu vực từ sau chiến tranh thứ hai. Cho nên á, Mỹ muốn tiếp tục có cái vai trò như vậy. Mà muốn tiếp tục có vai trò như vậy thì Mỹ không có thể nhảy vào nói tao đây nè. Thì đến khi mà ông Obama ông đưa ra cái chính sách xoay trục ấy, thì cũng là nói rằng là đến năm 2020 ấy, thì thì 60% của hải quân của Mỹ sẽ ở trong khu vực Thái Bình Dương. Nhưng mà bây giờ đã 55% rồi. Mà khu vực Thái Bình Dương là khu vực nào? Xong rồi Trung Quốc tiếp tục khiêu khích các nước trong khu vực. Thì Mỹ mới nói, ta sẽ đưa 2.000 lính thủy quân lục chiến sang bên Á Châu. Nhưng mà lại đi đến đảo Darwin, cách đó mấy ngàn cây số. Trong khi đó ngay tại Hải Nam là Trung Quốc có hơn 20.000 thủy quân lục chiến ở đó. Thì đối với Mỹ, vấn đề này chỉ là vấn đề hình thức thôi. Vấn đề là cho các nước biết tôi có mặt ở đây. Nhưng mà các anh là phải liên kết với nhau. Cho nên nếu mà các anh liên kết với nhau trong một cái cơ chế an ninh hay là trong một cái mạng lưới an ninh á, thì các anh có thể dựa vào tôi.
Giáo sư Ngô Vĩnh Long vừa nhận định là cái thái độ Hoa Kỳ luôn luôn hòa quản với Trung Quốc. Nhưng trước cái thái độ gây hấn của Trung Quốc như vậy, phải chăng là Hoa Kỳ đã có một cái lá bài khác, sự kiện Thủ tướng Úc Tony Abbott sang Nhật trong cái bối cảnh mà Tokyo thông báo sẽ bán vũ khí cho các nước bạn, phải chăng là liên hệ nhân quả với cái chính sách của Hoa Kỳ?
Vâng ạ, Hoa Kỳ thì nó có một số chính sách, trước hết là cuốn sách phòng hờ, gọi là hedging. Mà nếu mà hedging không thành công thì sẽ đến cái chính sách gọi là ngăn chặn hay là ngăn đê, gọi là containment. Và nếu mà containment không thành công thì đến cái chính sách gọi là phòng ngừa, gọi là preventive, để khỏi có chiến tranh. Thì bây giờ Mỹ đang ở một cái mức gọi là phòng hờ thôi. Vì Trung Quốc đã gây hấn nhiều quá, cho nên Mỹ muốn cùng với Úc, cùng với Nhật, cùng với Hàn Quốc tạo ra một cái mạng lưới an ninh để phòng hờ. Mà nếu mà Trung Quốc đi qua đó thì sẽ đi đến cái thế ngăn chặn. Úc là một cái nước xuất khẩu rất là lớn sang bên Trung Quốc. 33% của xuất khẩu của Úc sang bên Trung Quốc. Hàn Quốc là một cái nước có quan hệ mậu dịch hai chiều lớn thứ ba đối với Úc. Và Úc cũng có một vai trò rất là lớn đối với Nhật. Hơn 50% mậu dịch hai chiều của Úc là với ba nước này. Cho nên Mỹ là muốn Úc sang nói chuyện với ba nước này và nói rằng là bây giờ là chúng ta phải làm sao tiếp tục có an ninh. Nếu mà không có thể hình thành mạng lưới an ninh để cho cả khu vực giàu và mạnh, trong đó có Trung Quốc, thì chúng ta sẽ bị khó khăn. Thành ra chúng ta phải chuẩn bị một cái thế ngăn chặn. Thì ngày 7 tháng 4 này, Thủ tướng Tony Abbott có ký một hiệp ước hai bên với Nhật, với Thủ tướng Shinzo Abe, cho phép hai bên cùng chế tạo và xuất khẩu công nghệ quân sự. Úc muốn Nhật giúp chế tạo máy cho các cái tiệm thủy đỉnh mà có thể chạy xa được. Thì hai nước này vì có cái hiệp ước này, thì thành ra mới nói đến cái chuyện sẽ bán vũ khí cho các nước bạn, bán cái công nghệ quân sự. Mà có thể là bán vũ khí nữa, ví dụ như là phi lục tân muốn mua vũ khí của Nhật, Nhật sẵn sàng bán thôi. Bởi vì nếu mà bán cho các cái nước xung quanh đó, thì Nhật khỏi phải đứng ra đương đầu với Trung Quốc khi mà có sự chuyện gì. Bởi vì đây là tạo một mạng lưới an ninh chung. Cái đó là lý do tại sao Nhật muốn đẩy Mỹ công nhận rằng là Mỹ phải bảo vệ Nhật và bảo vệ các cái đồng minh trong khu vực. Trong đó có Phi Lục Tân, trong đó có Hàn Quốc.
Theo giáo sư vừa trình bày thì có một cái sự liên kết giữa Hoa Kỳ và các cường quốc trong khu vực như là Nhật Bản, Hàn Quốc và Úc để đối đầu với Trung Quốc. Thì phải chăng một cái thế chân vạc, một cái thế tam quốc đang hình thành? Thưa giáo sư, vậy thì ai là Đông Ngô, ai là Tây Thục, ai là Bắc Ngụy?
Thật ra đó thì đúng là có cái thế tam quốc. Nếu mà mình nói về cái quan hệ giữa Mỹ, Nhật và Trung Quốc. Nhưng mà thường thường một cái thế tam quốc là nó trước sau thì nó cũng mất an ninh. Chân yếu thì là nó sụp. Chúng ta nhớ lại tam quốc ngày xưa đó, Đông Ngô với Tây Thục với Bắc Ngụy đó, là cuối cùng rồi thì nó cũng sụp đổ, đánh nhau kinh khủng rồi cuối cùng nhà Tấn nó lên. Mà khi nhà Tấn nó lên thì cũng là không bền, bởi vì chiến tranh là không bao giờ dẫn đến cái phát triển dài hơi được sau chiến tranh, bởi vì nó sinh ra rất là nhiều cái vấn đề cho các nước tranh chấp. Bây giờ nếu mà nói ai là Đông Ngô á, thì tôi nghĩ rằng là Đông Ngô bây giờ có thể là Nhật, là bởi vì Nhật là có cái chính sách đi về phía Nam bằng cái đường lối êm dịu thương mại, lẽ nhiên là phải có quốc phòng. Giờ nếu mà không có quốc phòng thì bị thằng khác ăn hiếp. Còn Tây Thục, ha? Tây Thục thì tôi nghĩ đó là Trung Quốc. Bởi vì Tây Thục là gì? Tây Thục là Thục Hán. Cái bọn đó là thật là quan liêu, đàn áp dân chúng, vân 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 vân. Còn Bắc Ngụy là Tào Tháo chứ gì? Tào Tháo là một trong lịch sử Trung Quốc thì người ta nói xấu rất là nhiều, nhưng mà Tào Tháo thật ra là biết dùng những người giỏi, cũng là chống lại cái vấn đề quan liêu, chống lại vấn đề đàn áp. Mặc dù chính Tào Tháo là một lãnh tụ rất là cường quyền. Thành ra là dùng cái chuyện Tam Quốc mà nói chuyện bây giờ tôi nghĩ là không hẳn đúng. Nhưng mà cái đó là cái chính sách của một số người ở Mỹ. Tất nhiên là những số người ở Mỹ nghĩ rằng chỉ có ba nước lớn thôi. Tất nhiên là Mỹ, Trung Quốc và Nhật. Thì thành ra là họ nghĩ vấn đề làm sao điều hành cái thế trận như thế này. Nhưng mà tôi nghĩ như vậy là sai.
Thưa giáo sư Ngô Vĩnh Long, dĩ nhiên so sánh cái thời Tam Quốc ngày xưa đến với cái thế trận châu Á-Thái Bình Dương bây giờ là một cái sự so sánh khá khập khiễng. Tuy nhiên giáo sư vừa nói là bên Hoa Kỳ đã có những cái lobby muốn hình thành một cái thế trận như vậy. Thì cái thế trận đó, theo giáo sư, nó có những cái đúng và sai chỗ nào?
Cái thế trận nó có cái nhược điểm là như thế này. Cái nhược điểm chính là Nhật không phải là một cái nước có một chính sách đối ngoại độc lập, mà Nhật vẫn còn bị Mỹ chi phối. Ngay trên nước Nhật bây giờ cũng còn 50.000 Mỹ ở đó, cho nên Nhật từ trước cho đến gần đây á, thì lâu lâu mới là muốn tỏ ra là tôi cũng độc lập, nhưng mà khi nào mà không có cái lợi ích đối với Mỹ thì Mỹ chuyên môn kiềm kẹp. Mà khi nào Mỹ mà làm như vậy, Trung Quốc làm tới ăn hiếp Nhật rất là nhiều, kể cả gần đây. Và kể cả khi mà ông Chuck Hagel sang bên Trung Quốc ấy, thì là chính là ông Thường Vạn Toàn bảo với ông Chuck Hagel là nên bảo Nhật như là yên đi, đừng có thách thức chúng tôi hay thế kia. Tất nhiên là Trung Quốc chơi cái la bài là bắt Mỹ, bắt Nhật nhượng bộ. Thì gần đây Nhật thấy làm như vậy không được, mà làm như vậy thì sẽ mất cái thế đối với Mỹ cũng như là đối với các cái nước trong khu vực. Cho nên Nhật mới lên tiếng, và vì Nhật lên tiếng, và vì Philippines lên tiếng, thì Mỹ phải lên tiếng và nói rằng không không, giữa Mỹ với Nhật với Philippines là có các hiệp định an ninh bảo vệ cho nhau, thì chúng tôi vẫn tiếp tục chính sách như vậy để trấn an các nước khác trên thế giới, nhất là sau cái vụ Nga chiếm Crimea. Nhưng mà Nga chiếm Crimea thì Mỹ không có thể làm gì được ngoài cái vấn đề dùng một số chính sách kinh tế. Thì Mỹ sợ là Trung Quốc bây giờ cũng có thể chiếm đảo Điếu Ngư hay là chiếm một Trường Sa Hoàng Sa, nhưng mà dùng dân thường thôi chứ không phải là dùng thủy quân. Thì cái việc này khó cho Mỹ có thể can thiệp. Cho nên Mỹ muốn răn đe Trung Quốc trước, cho Trung Quốc biết rằng nếu mà tiếp tục tới, tôi sẽ củng cố quan hệ của tôi đối với Nhật và đối với Triều Tân cũng như đối với Hàn Quốc và một số nước khác. Trước sau gì cũng sẽ sinh ra một cái thế trận bao vây anh bởi vì các nước khác bị đe dọa. Cho nên cái đó là tôi nghĩ tại sao Mỹ là hiện nay trở lại khu vực và nói với mọi người là nên hòa hoãn. Lý do đó là các nước Đông Nam Á rất là quan trọng. Cái sự ủng hộ của Đông Nam Á đối với chính sách, đối với một cái cơ chế an ninh mới cho khu vực và cho toàn thế giới. Không có sự ủng hộ của cái nước này, Mỹ là một nước ở xa, là khó mà có thể nói với dân chúng họ rằng là tôi sang đó vì lợi ích của chúng tôi thế này thế kia. Mà nếu mà không ai mời thì lợi ích của như vậy thì sẽ qua ra Mỹ là một nước đế quốc hay sao? Cho nên Mỹ có là một nước đế quốc kia nữa thì cũng không muốn lộ mặt, thấy không? Thành ra cái vai trò của các nước ở Đông Nam Á rất là quan trọng, nhất là những vai trò của các nước sát bên Trung Quốc. Cho nên là vai trò của Việt Nam, vai trò của Myanmar rất là quan trọng, giúp cho Mỹ có thể vận động dân chúng họ để có một chính sách an ninh cho toàn khu vực.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn giáo sư Ngô Vĩnh Long từ Hoa Kỳ.
Quý quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm báo cho Mai Vân biên soạn, sau đó là tạp chí văn hóa cho Trọng Thành phụ trách với đề tài Hồn Việt, triển lãm ảnh Nguyễn Chư tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam ở Paris, RFI phỏng vấn ông Nguyễn Chư ở Lyon. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ.